Nhật Quyên và Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi bước vào chương trình đọc sách qua bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và tiếp theo lần trước, xin mời quý vị cùng đến với chương Bàn Tay Sắt Bọc Nhung. Dĩ nhiên là trong lần khai báo đó, bài vở của tôi được chiếu cố kỹ lưỡng hơn. Sau đó tôi chờ đợi bị gọi đi làm việc. Một tuần sau cũng chưa thấy gì. Rồi những ngày tiếp theo cũng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù tôi biết đây là sự yên lặng bất thường trước những cơn bão lớn. Đòn cân não này làm tôi cảm thấy mệt và ngày nào tôi cũng mong được gọi đi làm việc. Tôi hình dung ra cuộc chạm trán tay đôi sắp tới với cán bộ sẽ rất căng thẳng và đã chuẩn bị lời lẽ phải đối phó. Nhưng tôi đã lầm, mọi việc không xảy ra như tôi dự đoán. Mãi gần một tháng sau tôi mới bị gọi lên cơ quan làm việc. Anh em trong buồng ai cũng ái ngại cho tôi khi thấy tôi theo cán bộ ra đi. Khi đi qua dãy hành lang các cơ quan, nhìn vào thấy rất nhiều cán bộ áo vàng, áo trắng đang ngồi bên trong. Tự nhiên tôi thấy sao con người mình bé nhỏ quá so với bộ máy công an kềm kẹp trong trại này. Lúc đó tôi lại nghĩ tới một bộ máy công an lớn hơn đang kềm kẹp cả một dân tộc. Và tư tưởng này làm tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi được đưa vô căn phòng nhỏ có cán bộ giáo dục ngồi chờ sẵn đằng sau chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có cái bình thủy, một khay trà cũ kỹ và vài ba cái chén nhỏ úp xuống. Trong phòng này cái gì cũng nhỏ. Cả người cán bộ cũng thuộc loại nhỏ con. Trên mặt bàn có vài cái bìa đựng giấy tờ mà tôi đoán là trong đó có cả hồ sơ cá nhân của tôi. Chào cán bộ, tôi lên tiếng khi vừa bước vào. Anh cán bộ tay chỉ cái ghế trống bên kia bàn và nói: Anh Lễ đấy à, anh ngồi xuống đi. Sau khi tôi ngồi xuống, anh ta bắt đầu câu chuyện một cách vui vẻ như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp lại nhau. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Anh ta hỏi thăm tôi về hết mọi chuyện từ sức khỏe tới nơi ăn, chốn ở trong trại đến việc gia đình. Cha mẹ tôi có khỏe không? Gia đình sinh sống ra sao? Thái độ lịch thiệp có dụng ý này của anh ta làm tôi thấy ngượng. Tôi biết đây hoàn toàn là một màn kịch, cảnh mèo vờn chuột của những kẻ có bàn tay sắt bọc nhung. Trong lúc anh ta lúi húi pha chè, nước trà trong bộ ấm chuyên bằng sứ loại rẻ tiền, tôi có bao giờ quan sát anh ta kỹ hơn. Người anh ta ngăm ngăm đen, mặt dài không có gì để gây ấn tượng, trán thấp, tóc chải lướt về phía sau rẽ ngôi giữa đỉnh đầu, mắt nhỏ linh lợi và sắc bén. Khi anh ta ngưng nói để với lấy lon chè, lúc đó gương mặt anh ta có vẻ dữ tợn. Nhưng khi nói chuyện, gương mặt anh ta lại vừa vui vừa tếu. Miệng anh ta lúc nào cũng mỉm cười, hay đúng hơn là cố gắng làm ra vẻ mỉm cười. Sau khi mời tôi uống chè và hút thuốc lá, anh ta độc thoại một thôi một hồi về các chuyện không đâu. Rồi anh ta đột nhiên nghiêm nghị hỏi: Anh Lễ, anh có biết chúng tôi gọi anh lên đây có việc gì không? Tôi để ý anh ta dùng chữ chúng tôi thay vì chữ tôi. Cách nói này có vẻ nghiêm trọng. Tôi trả lời đơn giản: Báo cáo cán bộ, tôi không biết. Anh ta nghiêm nét mặt nhìn tôi: Thế anh không biết thật à? Tôi bình thản trả lời: Báo cáo cán bộ, làm sao tôi biết được việc của cán bộ làm. Anh ta yên lặng một lúc, cầm cây bút bích xoay xoay trong mấy ngón tay tương đối nhỏ nhắn và sạch. như để tạo thêm sự quan trọng của câu chuyện, anh ta cầm đầu cây bút, chỉ cán bút vào mặt tôi. Anh còn nhớ những gì anh phát biểu vừa rồi tại hội trường không? Vì đã chuẩn bị trước nên tôi đáp ngắn gọn. Báo cáo cán bộ, có chứ, làm sao tôi quên được chuyện đó? Anh ta làm ra vẻ rất tự nhiên. Anh Lễ này, tôi biết anh là người có tài, nhưng chẳng qua vì bất mãn cá nhân nên anh nói thế thôi. Chúng tôi không coi chuyện đó quan trọng đâu, chỉ mong anh học tập cải tạo cho tốt. Tôi định nói thêm, nhưng anh ta vội quay trở lại, dáng vẻ rất thân thiện, mời tôi uống thêm nước chè, nói mấy câu bâng quơ rồi đưa tôi ra cửa. Khi đi ra về, tôi đã thầm nghĩ, đâu phải họ chỉ đơn giản gọi tên lên cho uống trà hút thuốc lá, mà còn có một cái gì đó rất nghiêm trọng bên trong mà họ chưa muốn nói ra. Tôi lầm bầm trong miệng, đúng là thứ cáo già có bàn tài sắc bọc nhung.
Những ngày cuối năm, lúc này đã gần tới lễ Giáng sinh, và ai cũng biết những người cộng sản coi các tôn giáo là kẻ thù, nên lễ Giáng sinh trong một trại hơn 1.000 tù nhân mà đại đa số là công giáo là dịp mà ban giám thị phải cảnh giác đề phòng là chuyện đương nhiên. Đó là chưa kể mấy ngày trước lễ, cán bộ phải vất vả đi lùng các buồng khu B để triệt hạ các thư trang hoàng Noel, như lồng đèn, ngôi sao, hang đá, mảng máng cỏ. Có buồn anh em còn bớt phần ăn sắn để lấy sắn luộc nhào thành bột dẻo nặn tự chúa hài đồng đặt nằm trong máng cỏ. Mấy đêm trước lễ, các buồng khu B lại hát vang lừng những bản thánh ca rất phổ biến như Hang Bethlehem của nhạc sĩ Hải Linh và bài Cao cung lên của nhạc sĩ Hoài Đức, vân vân. Những hành động này của anh em khu B như thách thức, trêu ngươi cán bộ trong trại. Lúc bấy giờ tôi là linh mục duy nhất trong trại nên cũng dễ hiểu tại sao tôi trở thành mục tiêu cho họ theo dõi, và những tên ăn tên trong trại bám sát tôi như hình với bóng. Vào khoảng 2 tuần trước, có lần đội chúng tôi đi phơi lạc trong trại gần khu gia cư của cán bộ. Lúc ấy là mùa đông và thời tiết rất lạnh, đi phơi đậu cả ngày đầy bụi bặm, nên chiều tối chúng tôi bắt buộc phải tắm, vì không tắm ngứa ngáy không chịu được, mặc dù là nước trong bể lạnh như nước đá. Không ngờ tắm xong đêm đó tôi bị sưng cuống phổi và sốt nằm mê man bất tỉnh. Qua ngày hôm sau tôi té xỉu giữa buồng trước lúc điểm danh ban chiều, vì anh đội trưởng Nguyễn Trọng Ngạn đã phải cõng tôi trên vai đưa đi bệnh xá của trại. Tôi vẫn nhớ ơn anh Ngạn mãi về việc này. Khá lâu sau tôi mới hồi phục và có thể đi lại, nhưng quá suy nhược và đi lại phải chống gậy nên chưa có thể theo đội lao động, mặc dù đội chúng tôi chỉ lao động bên trong trại. Đau đớn hơn nữa, lúc đó tôi được thư chị tôi cho hay má tôi vừa mất hôm tháng 8. Trong thư, chị nói từ khi hay tin tôi bị vào tù, má ngày nào cũng nhắc ghé ra ngồi dưới bóng cây dừa trước ngõ để đợi tôi về. Ngày má không còn sức ra ngồi đó nữa là ngày cuối trong đời. Má tôi mất đêm đó. Trong lúc má lìa đời, người anh lớn của tôi cũng đang ở tù tại trại Bến Giá trong Nam. Đọc thư chị xong, tôi ngồi chết lặng như một pho tượng. Là một điều, lúc đó tôi muốn khóc nhưng không chảy được một giọt nước mắt nào. Sau này tôi mới biết, sự đau đớn đã vượt qua những cảm xúc của cơ thể tôi trời như đá. Có nhiều anh em, trong đó có mấy người công giáo thấy hoàn cảnh tôi yếu nhược, đến thăm hỏi an ủi. Có người còn cho tôi ít thức ăn, có một anh cho tôi hộp sữa. Tôi muốn nói chi tiết như vậy vì lúc bấy giờ không một sự việc nhỏ nhặt nào có liên quan tới tôi mà lọt qua được cặp mắt cứu vợ của Đặng Báo, một anh chàng người công giáo chuyên theo dõi tôi để báo cáo. Vì những lời báo cáo của anh ta, nên vào lúc xế trưa ngày 24 tháng 12, cán bộ an ninh gọi tôi lên làm việc. Khi tôi vừa ngồi xuống, cán bộ hỏi tôi quan hệ với các anh tù khác trong trại như thế nào trong mấy ngày qua. Những ai tới lui với tôi, họ tới với mục đích gì, họ cho tôi những gì, ai cho hộp sữa, vân vân. Cuối cùng anh ta cười nhếch mép hỏi tôi: "Anh Lễ, anh cho biết chủ trương phá trại đêm nay của anh ra sao?" Qua câu hỏi này tôi biết họ nghĩ gì về tôi, nhưng câu hỏi đó cũng hàm chứa một sự giễu cợt, mỉa mai dựa trên lời báo cáo láo lếu. Tôi nổi nóng trả lời: "Báo cáo cán bộ, nếu cán bộ đã biết thì đêm nay sẽ không có gì xảy ra, vì đó là do những người báo cáo láo. Còn nếu tôi đã có ý định gì, không bao giờ cán bộ có thể biết được. Xin lỗi cán bộ cho tôi nói điều này. Tôi chỉ thua cán bộ ở cái vị thế, chứ tôi không thua trí cán bộ đâu. Cán bộ đừng dùng câu hỏi đó để sỉ nhục tôi." Bị phản ứng quá bất ngờ, anh cán bộ tỏ ra bối rối và quay qua nói chuyện khác. Qua cuộc tra vấn này tôi biết là tình thế đã tới lúc rất căng thẳng. Suốt buổi chiều áp lễ Giáng sinh, tôi suy nghĩ mãi, thử suy đoán xem những gì có thể xảy ra và cảm thấy dường như có dấu hiệu bất thường. Lúc 6 giờ chiều, sau khi phát thức ăn, khu B được lệnh đổi buồng. Có một số anh em tù mới được chuyển vào buồng 6 của tôi, thay cho một số được chuyển đi buồng khác. Nói tóm lại, cả ngày 24 tháng 12 năm đó, đầu bầu không khí trại Nam Hà rất căng thẳng. Tôi có linh tính là sẽ có một biện pháp mạnh xảy ra trước tình trạng gần như nổi loạn của nhóm tù khu B trong những ngày qua.
Lúc ấy, vào khoảng 10 giờ đêm sau tiếng cảnh báo giờ đi ngủ, tôi ngồi trong màn âm thầm dâng thánh lễ Chúa Giáng sinh. Lễ Giáng sinh cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một ngày đặc biệt đối với những tín đồ Thiên Chúa giáo. Đối với tôi là một linh mục Công giáo, thì ngày lễ đó lại mang một tầm vóc và ý nghĩa quan trọng hơn. Những ngày trước, trong lúc có dịp trà trộn với anh em trong trại, tôi đã nhắc nhở và giúp cho anh em Công giáo cả khu A lẫn khu B xưng tội và chuẩn bị tâm hồn trong dịp này. Chúng tôi thông báo cho nhau biết đúng vào đêm 24 tháng 12, sau khi trại đánh cảng đi ngủ, giờ đó tôi sẽ dâng thánh lễ và xin anh em cùng hướng về buồng 6 là buồng của tôi để hiệp ý dâng lễ. Mặc dù trong buồng cũng có một số anh em Công giáo, nhưng không ai dám tới chỗ tôi để dự lễ, vì những ngày này các tay làm ăn tang theo dõi tôi rất gắt. Một điều thật trớ trêu, chính người được cán bộ giao công tác theo dõi từng bước đi, từng lời nói của tôi lúc bấy giờ lại là một anh chàng Công giáo. Vừa dâng lễ xong, trong lúc tôi đang lúi húi thu dọn các thứ cho vào túi vải thì bất thần nghe có tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài. Tôi giật mình lắng tai nghe, rõ ràng cán bộ đang mở cửa buồng tôi. Tiếng chìa khóa khua nghe rất mạnh bạo và hối hả. Có điều gì rất đặc biệt khác với tiếng mở cửa thông thường của cán bộ điểm danh hàng ngày. Kinh nghiệm cho tôi biết, mỗi lần cửa buồng giam được mở đột ngột vào ban đêm như thế này là luôn luôn có việc chẳng lành. Lần này có vẻ rất khác thường, nhất là sau những biến động căng thẳng trong trại vừa rồi. Tự nhiên tôi có linh tính như có chuyện liên quan tới tôi. Tôi có lý do để suy đoán như vậy, vì từ khi nhập trại Nam Hà hơn 8 tháng qua, có quá nhiều sự việc dính líu tới tôi. Chỉ nói riêng những gì vừa mới xảy ra trong ngày 24 tháng 12 này, từ sáng tới giờ, nhất là họ hạch hỏi tôi về âm mưu phá trại, cũng đủ cho tôi có lý do để suy đoán như vậy. Nhận biết có chuyện bất thường, tôi lẹ tay thu gọn đồ đạc, chồm người nhìn xuống lối đi giữa buồng. Qua ánh sáng lờ mờ của bóng điện giữa buồng, tôi thấy một số cán bộ đang đứng lố nhố ở lối đi. Có việc gì rất nghiêm trọng sắp diễn ra. Bỗng một giọng cán bộ dõng dạc vang lên giữa buồng. Tất cả các anh vắt màn lên và ngồi yên tại chỗ. Khi nghe cán bộ gọi tên, anh nào hãy lấy hết nội vụ và khẩn trương bước ra khỏi buồng. Cả buồng tự nhiên trộn rộn, có tiếng xào xạc từ đầu tới cuối dãy của hơn 60 tù nhân trong buồng. Tất cả thi hành như cái máy. Trong chốc lát, các màn được vắt lên và chúng tôi ngồi ngay hàng thẳng lối tại chỗ của mình chờ đợi. Do phản ứng tự nhiên, trống ngực tôi đập càng lúc càng mạnh hơn. Cho dù tôi muốn bình tĩnh cũng không được. Anh Nguyễn Hữu Lễ, tên tôi đã được gọi nghe sang sảng trong đêm. Mặc dù đã có linh tính và sẵn sàng chờ đợi, nhưng khi nghe gọi đến tên tôi cũng giật thót người và bật dậy như chiếc lò xo. Tôi vội tháo màn cuốn chăn chiếu, áo quần và tất cả đồ đạc cho vào bao bì. Nói là đồ đạc nhưng thật sự lúc đó tôi chẳng có gì ngoài cái lon Wigo, ống điếu thuốc lào và một vài món linh tinh. Lúc ấy nghe có tiếng lạo xạo của rất nhiều người bên ngoài, tôi nhìn vội qua song cửa sổ, thấy trong sân có nhiều ánh đèn binh quét qua quét lại, có cả tiếng lách cách của súng ống chạm nhau, tiếng chân người chạy tới chạy lui nhộn nhịp một cách bất thường. Anh Nguyễn Sĩ Thuyên, giọng cán bộ lúc nãy lại vang lên một cách dõng dạc. Khi nghe gọi tên anh Thuyên, tự nhiên tôi cảm thấy được an ủi vì ít ra cũng có người đồng cảnh. Tư tưởng này có hơi ích kỷ nhưng thật sự là như vậy. Khi con người phải lâm vào cảnh khốn khổ nào mà người khác cùng chung số phận sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bạn hãy tưởng tượng một lớp có 50 học sinh đi thi mà một mình bạn rớt, bạn sẽ thấy buồn hơn là có vài người khác cùng rớt như bạn. Khẩn trương lên, màn tất cả các nội vụ và bước ra ngoài, khẩn trương. Giọng quát tháo càng lúc càng mạnh. Tôi nhìn anh Thuyên, trông anh đến tội nghiệp. Lúc ấy anh đã 50 tuổi, dáng người nhỏ thó thấp lùng, đầu tóc bạc phơ làm anh có vẻ già trước tuổi. Bộ râu màu cháo lòng vì ám khói thuốc lào càng làm anh trông tàn tạ hơn. Tay chân anh quờ quạng trong một trạng thái bất bình tĩnh khi quơ các nội vụ, nhét vào túi sách, không ra cái túi sách, nhét vào lại rơi ra. Buồng giam có tầng gỗ bên trên và cả hai chúng tôi cùng nằm ở tầng trên đó. Tôi bám cây cột gỗ có đóng mấy cục gu, leo xuống đất các anh em bên cạnh giúp chuyển đồ đạc cho. Trước khi bước xuống tới sàn nhà, tôi chạm trán với một số cán bộ lạ mặt đang đứng đợi sẵn, mặt lạnh như tiền. Họ nhìn vào mặt tôi chăm chăm và không nói không rằng. Trong cái cách họ nhìn, tôi có thể đọc được ý nghĩ trong đầu của họ. À, thì ra mày là thằng cha cố Nguyễn Hữu Lễ. Đây à, khẩn trương lên nào. Tiếng quát to lại dục dã khi tôi cố vẫy tay chào các anh em trong buồng. Lúc ấy đang nhìn hai anh em tôi một cách ái ngại. Cảnh chia tay nào cũng buồn, nhất là chia tay trong tù càng xúc động hơn. Vì ngầm nói lên là có thể không bao giờ sẽ có dịp gặp lại. Tôi theo sau anh Thuyên lẫn vào giữa đám cán bộ, kệ nệ ôm đồ đạc bước ra khỏi buồng, đi vào trong bóng đêm bên ngoài. Lúc ấy tôi rất hoang mang lo lắng, chưa biết những gì mình đang chờ đợi trong màn đêm âm u đó, nơi mà tôi vừa nghe những thứ âm thanh đầy đe dọa và chết chóc. Tôi vẫn thường nghe nói có nhiều nơi một vài tù nhân bị dựng dậy vào ban đêm, dẫn ra khỏi buồng và không bao giờ trở lại. Khi đứng chơi vơi trong bóng đêm dày đặc và giá buốt bên ngoài, tôi cố dương mắt nhìn khắp các buồng trong trại như là cử chỉ giả từ. Giả từ hơn 1.000 anh em đồng cảnh cả khu A lẫn khu B của trại này mà tôi đã có dịp sống chung và chia sẻ buồn, vui trong hơn 8 tháng qua. Lòng tôi dâng lên nỗi chua xót. Dạ vâng, Dạ Quyên và Nguyễn Hoàng vừa gửi đến quý thính giả một phần trong bút ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.